phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2013. Chúng ta sẽ học tiếp theo kinh Kiện Bách Dụ, dĩa số 44. Ở trong dĩa số 44 này á, thì chúng ta sẽ học cái chuyện 87 và cái chuyện 88. Thì mỗi dĩa như vậy là hai câu chuyện. Rồi hết cái bộ kinh này thì 100 câu chuyện, là gọi là kinh Bách Dụ á. Thì mà 100 câu chuyện mình gồm nó thấy là mình 50 dĩa vậy đó. Rồi sau khi cô giảng 50 dĩa rồi thì cô sẽ ghép lại hai dĩa vào một dĩa, nó còn 25 dĩa một bộ. Thì khi mà nó ra thành bộ rồi thì mình ra, khi mà hết rồi mình ra thành từng bộ. Mà ở đây cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình ra từng bộ, có nhiều cũng hết nhiều. Kinh Liên Hoa Phật Tử ra từng bộ có nhiều ta cũng lấy hết nhiều. Rồi bữa trước mình có làm kinh Viên Giác á, 14 dĩa mình ra 40-50 bộ mà mình làm buổi lễ lấy cho. Cho nên nó ra từng bộ người ta rất là thích. Mà có người ở kinh Bách Dụ thì rồi mình giảng dĩa 43 mà ta chưa kịp đưa lên internet á, người ta đã gọi tới ta hỏi à, sao bữa nay lâu quá thế được là ta đó nghe quý vị. Nhà ta đó nghe nhiều lắm những người ở xa. Bữa nay mình học cái kinh, cái chuyện 87 và cái câu chuyện số 88. Câu chuyện số 87 là kẻ cúp có nghĩa đó. Rồi câu chuyện số 88 là con khỉ bắt chước á, bắt chước người gieo đậu á, cho nên con khỉ mất đậu. Nó bắt chước người ta để nó gieo đậu rồi nó làm rớt hết gian đậu vậy. Đức Phật cũng kể mấy chuyện đó để thí dụ cho con người có mình tu hành. Bây giờ cô đọc ở trong kinh văn nha. Câu chuyện số 87 là kẻ cúp có nghĩa. Thời xưa có một bọn cúp khét tiếng à. Bọn cúp này đều là cướp đoạt tài sản của người khác để mà sống thôi. Chẳng những bọn chúng mạnh mẽ, gan dạ dũng cảm, không sợ chết mà còn rất là độc ác nữa. Cái bọn cướp này nè, vì thế trong đó có một tên, có một tên cướp đó, ở trong cái bọn cướp đó thì nó cảm thấy là cái nghề này trái lương tâm quá. Có một đứa thôi nhưng không có làm á thì không có dễ gì mà nghĩ được. Nếu mà trái ý chúng á mà mình không có muốn đi theo nữa là nó giết mình liền. Tại vì cái bọn cúp là cái những cái giống như cái bọn trẻ đen vậy á, mà mình vô đó rồi mình không có ra được, tại mình biết cô ta hết là bao nhiêu. Thì cái em này nó mới nó ở trong cái nhóm cúp này nè, nhưng mà nó thấy cái làm gì trái lương tâm, tới giật của người ta giết người rồi người ta đau khổ, ta nghèo khổ xuống á, tiền không phải mình tiền không phải là tiền của mình làm ra, mà ăn cướp của người ta, mình ở không mình đi ăn cướp người ta đau khổ mất tiền, kêu là đồng tiền nối liền khúc ruột mà ta mất tiền ta đau khổ. Thì cái em này nó thấy trái lương tâm. Thì hôm nọ cái bọn cướp nữa đi đánh một cái người giàu, thì cái thằng này nó muốn đi, nó mới gì cớ nó thưa thủ lãnh nè, các anh thì rất là gan dạ lên lợi á, mà nhanh nhẹn mà khỏe mạnh đó, còn em á thì khờ khảo á, em chạy đâu có kịp đâu. Thì em mà đi theo mấy anh đi ăn cướp kỳ này á, không em chạy không kịp mấy anh còn mở thêm á, thôi giờ thay gì vậy thì cũng kèm cái nhà được không? Nó nói vậy á. Đại ca nghĩ lại cho em cái nhà được không đại ca? Cái thằng anh Cúc nó nói được rồi, chúng tao á đi á thì cũng phải có người ở nhà coi chạy chứ, cho nên mày muốn vậy thì mày có nhà coi nhà đi đó. Thì nó nói dạ em đội ơn đại ca. Thì cái đêm đó thì chúng thi hành một phi vụ, đối tượng là một gã nhà giàu rất là giàu có. Chẳng những hắn trùm sò keo kiệt mà còn làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của dân nghèo nữa. Ông này keo kiệt á, vơ vét ở trong làng á, người nào đi dây rồi đó thì ông này ổng sẽ ăn lời rất là cao, rồi ai mà trả tiền không kịp thì ổng xiết đồ người ta đó. Cái ông này ổng giàu lắm, hãy thấy người nghèo khổ đến sinh á thì nó ghét cay ghét đắng à, mà nó không có cho ai á, cho nên mọi người ở trong thôn gọi hắn là trùm sò keo kiệt. Thì hôm nọ cái bọn cướp này nửa đêm nó mò vào nhà ông này, bắt ông này trói lại. Thì tướng cướp, mấy tướng cướp nó nói này, này cái thằng trùm sò à, thường ngày á mày ức hiếp dân lành phải không, hôm nay á đến lượt bọn tao đến cho mày nếm cái mùi kia ấn vậy. Nếu mày biết cái điều á thì hãy đem hết của cải ra đây nộp cho bọn tao, bằng không á thì bọn tao sẽ không tha mạng cho mày đâu. Thì tên cướp rồi giao vào cổ cái ông nhà giàu này á, ông này ông sợ quá run bay bấy à. Ông ấy năn nỉ á, ông ấy thôi ông ấy ông tha cho tôi đi. Thì ông trước ông ấy biểu trói ông lại cho thiệt là cứng đi. Khi trói lại rồi ông nói chứ nếu mà mấy ông muốn lấy tiền của tôi á thì mấy ông trói tôi lại sao tôi đi lấy tiền, phải mở trói cho tôi lấy tiền chứ. Thì bọn cướp nói được thì mở trói cho hắn đi. Thì ông này ông quăng mã ông đi lấy hết của cải ra được hết, vàng bạc á chôn đâu rồi đâu nó được hết, cũng còn hết trơn. Ở nói cái mấy bọn cướp kia mà nó lấy hết chặt bách đồ của ổng rồi, nó bỏ một đống đó rồi nó nói mày là chùm sò mà tao biết á, ở trong công làng này nè mày ỷ thế hiếp người, tiền của mày làm ra là không phải mồ hôi nước mắt của mày mà mày vơ vét của người nghèo khổ. Ở đây tao nghe là dân chúng đau khổ vì mày hết á, mày á giàu mà mày không có giúp cha một đồng nữa đó. Bây giờ hôm nay á mấy tụi tao cũng để mày yên đâu. Thì ổng nói chứ xin ông mấy anh tha cho tôi đi, hôm nay tôi trắng tay rồi, mấy ông hãy mở trói cho tôi đi, từ đây về sau tôi không dám hiếp người nữa đâu, bên đây tôi thức tỉnh rồi. Thì ông ấy trưởng cúng nói không đâu, tao lấy tiền của mày là tao lấy tiền lại của dân đó. Thứ hai nữa là cái tâm mày độc ác lắm, tao sẽ cho mày nếm mùi cay đắng nha. Thì ông này mới trói cái thằng cúp này lại, và bắt đầu nó đem ra cái ao. Cái ao vì sao là cái ao để mà đi cầu tiêu rồi xuống á. Thì nó bỏ dục cái ông này xuống, dục ông này xuống. Thì trong khi ông này á thường ngày ông nói tôi vô cùng hối hận, thường ngày tôi biết là tôi chưa làm một điều gì phải hết á, cho nên nếu mà mấy ông tha tôi thì từ đây về sau tôi sẽ làm điều phải. Mấy ông để cho cái ông nằm trăng trối xong cái rồi cái ông đây nó giục ông xuống dưới hố chết luôn. Chết luôn. Nó nói nó không thà. Thì cái ông này sau khi giục xuống dưới cái hồ nước phân này thì ông này chết. Thì bọn cướp này nó mới hết đồ đạc rồi nó đem về. Nó đem về chạy thì vàng bạc rồi nhiều lắm, tại nó lấy hết rồi á. Đem hết nó vô vét đem về hết. Thì khi mà đem về trong trại rồi thì bắt đầu nó ăn mừng nó chia nhau. Thì những người mà đi chung một ở trong cái đám đó thì nó chia đều ra hết. Nó chia đều ra hết ấy. Còn cái thằng mà ở nhà thì nó cũng chia. Nhưng mà nó nói mày thì ở nhà mày đâu có làm ra gì được đâu, thì tao để mấy tụi tao lựa cái nào mày sống sót cho mày đó. Thì cái thằng kia nói thì mình không có đi thì thôi kệ đó, nó muốn cho gì cho, nhưng mà nếu làm gì em cũng khoe. Tại vì á nó biểu mình ở nhà coi nhà, mà đáng lẽ ra nó chia á là nó phải chia đều thì mới chút. Cái thằng này nó cũng hơi buồn buồn chút, cho nó một cái phần kém hơn. Thì nó nói là bây giờ chia hết rồi, chỉ có một cái bộ y phục bằng vải, nhưng mà nó cái vải này nó dệt bằng tóc. Nó lấy tóc người dài á, nó dệt thành mà cái miếng vải nó mới bay rồi thành một cái áo lá. Rồi cái áo này đen tùi không ai lấy cho, nó mới cho cái thằng ở nhà này. Rồi cái thằng này nó thấy cái áo này nó đen tùi, không có sặc sỡ mà không nó thấy do nó thì nó không lấy, nhưng mà trong bụng nó cũng buồn chút, cái tình người á, nó tình cái tình người thôi. Nó nói là cái của này mình đâu có đi ăn cướp đâu, mà mấy thằng này chia thì cũng thì nó lấy. Mấy thằng kia là vàng bạc rồi ăn xài bây giờ, nhưng mà cái thằng này nó giữ cái áo đó. Thì hôm nọ nó ra chợ nó bán lấy tiền, cái tiền nó xài chứ. Thì nó đi rồi, đi lòng với hồi ấy, thì ta thấy được cái áo này. Có cái người kia ta thấy được cái áo này dệt bằng tóc mà đắt tiền lắm. Cho nên nó mua nó ra tiền rất là cao, mua tới cả trăm cây vàng luôn. Tại vì mấy thằng kia chia bất quá mười mấy hai cây à, cái tiền bạc rồi như tính ra gì 20 cây rồi. Còn nó bán cái áo này một gồng trên 100 cây vàng. Rồi cái nó biết sao, nó không có tham, nhưng mà nó có bước, cái tâm nó có bước á. Cho nên khi nó lấy, nó bán được vậy thì nó đem nó cất tốt để dành nó xài đó. Xài từ từ mấy người kia không biết. Nhưng mà nó là cái lừa là có nhiều nhất. Mà nó là không muốn mà nó có nhiều nhất. Đó Đức Phật nói vậy đó. Thì là kẻ chút có nghĩa. Thì ở đây cái đẩy câu chuyện này Đức Phật nói là cái người mà có tâm thiện á thì không có ham của phi nghĩa, nhưng mà có cái tâm lành không có bất lột á thì coi vậy chứ. Mà nó cũng từ từ, nó không có tiền à, nó khiến cho vậy. Giờ cô dở cái bản ra để mình học cho lẹ ha. Cái vậy đó, giờ mình học cái câu chuyện số 87 này là cái gì. Nhìn lên bản là câu chuyện số 87 là kẻ cướp có nghĩa. Đã kẻ ăn cướp mà còn có nghĩa gì, phải không? Đã nói thằng này nó tuy là nó ở trong đó nó không muốn ăn cướp, nhưng mà nó biết hồi tâm, phải không? Nhưng mà mấy cái thằng ăn cướp kia cũng là biết, cũng biết điều chứ. Tại vì cái nói cái ông giờ này mày là cái mày bóc lột người ta, nên bây giờ tao tới đây tao lấy hết luôn. Nhưng mà nó cũng biết là ở đời phải không có được bóc lột người đó. Nó cũng có ba hồi thiện ba hồi ác chẳng á. Thì để ý câu chuyện này, Đức Phật nói người có tâm lành sẽ được may mắn. Đức Phật nói vậy á. Còn kẻ bóc lột làm giàu thì hậu quả cũng mất mạng mà theo cũng cãi thôi. Đức Phật này muốn dạy gì qua câu chuyện? Thì Đức Phật dạy bốn điều à. Đức Phật nói cái của phi nghĩa khó giữ được lâu á. Ví dụ như cái ông nhà giàu này nè, ổng làm tiền không phải mồ hôi nó mất ổng, mà ổng vơ vét mồ hôi nó mất người ta. Cho nên là ổng cuối cùng là ổng vừa bị chết nữa, mà ổng đâu xài được hết chưa. Nhưng mà trong khi này mà cái lòng tham mà ổng để ổng lấy tiền này nọ, thì cái đó cái lòng tham của ổng nó thành cái nghiệp lực, ổng phải trả. Mà cái của cải bị ăn cướp lấy hết rồi thấy chưa. Rồi Đức Phật nói người có tâm lành dù bị thiệt, thua thiệt đây, là nói cái thằng ăn cướp ở nhà đó, nhưng dịp may nhất định sẽ đến mà, không nên buồn. Mình có tâm lành đó, mình nói mình không tham vậy, mình nghèo hơn người ta, mình phải mình lụm được tiền mình phải lấy mình giữ đi chứ, tại sao mình trả anh chi này đó. Nhưng mà mình có tâm lành thì cứ làm tâm lành thôi, tự nhiên tâm lành nó sẽ có. Chứ mình đừng nói là mình bỏ mất cái đó, mình không ăn gian cái đó mình sẽ nghèo đi, không bao giờ. Đức Phật nói vậy, không bao giờ. Người hiền lúc nào cũng được phước đó, nhưng mà tại vì nó chưa có đủ, nó chưa có tới, phải không? Mình trồng cây gì cũng phải đủ mấy tháng mấy năm, dù trồng dừa cũng phải 5 năm mới ăn được, trồng xoài cũng phải 3 năm mới ăn được. Chứ mình mới làm thiện đây cái mình muốn có quả thì đâu có được. Đức Phật nói vậy đó. Chứ hồi mà cái thằng kia nó chia được cái áo nó cũng đâu có được, nó phải cất một thời gian, từ từ nó bán ra, thấy không? Mà nó bán ra thấy nó là nhiều hơn mấy người kia. Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà, có cái tánh thiện ở trong đó, có lương tâm. Tất nhiên là lương tâm đây gọi là tánh giác mà. Khi tâm tham hiện khởi á, thì họ làm ác. Mà khi bình thường á, bỏ quên dấu ha, thì họ trở về lương tâm sẵn có của họ. Bình thường á nha quý vị, khi bình thường á đó. Khi mà họ thấy cái vợ tham á, thì họ tự nhiên họ sanh cái tâm tham rồi. Họ thấy vợ thích thì sanh tâm tham. Nhưng mà một lát, hai ba ngày sau, hay là tuần lễ sau, hai tháng sau, họ đâu còn tham nữa đâu. Họ trở về cái tánh lương thiện. Dầu cho người ác nó không có lương thiện. Hồi xưa đây bà Đạt Đa lăng đá đẹp Phật, phải không? Nhưng mà khi thọ ký, Đức Phật cũng thọ ký giống thành Phật. Bởi vì thấy ông có mạch tánh, phải không? Ông có mạch tánh, cái vật tánh họ nó sẽ khi mà những cái vọng tưởng điên đảo nó lắng xuống, vật tánh hiển lộ ra. Cái Phật nói trong tâm con người á, có thập pháp giới là 10 cảnh giới, chẳng từ Phật Bồ Tát tinh văn duyên giác người trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ở trong con người của mình nó có 10 cái loại đó, hãy mình gặp môi trường cái loại nào thì nó hiện loại đó. Hãy mình gặp vàng bạc hồng sòn á thì tự nhiên cái tâm ngạ quỷ nó lên, nó hiện ra để mình tham. Rồi khi mình gặp cái môi trường mà ta chửi mình, tăng hiếp mình á, thì cái tâm Atula nó hiện ra, bắt đầu mình chửi, mình đánh lại, không? Cho nên cái môi trường nó quan trọng đó. Tùy duyên có họ gặp mà họ trở thành hiền hay dữ à, đó phần nó vậy á. Chứ không phải cái bồng cúp này nó dữ đâu, nó hiền. Nhưng mà hãy nó gặp môi trường dữ nó dữ, mà gặp môi trường thì nó hiền. Hãy cứ gặp cái môi trường thế nào thì tùy cái duyên họ gặp á, mà họ sanh ra hiền hay dữ, hay là mê hay ngộ, hiện hay ác, tùy theo. Chứ không phải là người nào cũng hiền là hiền hết, mà người nào dữ cũng dữ. Ngồi ở đây mình thấy ai cũng hiền, nhưng mà chưa chắc gặp chuyện rồi mới biết hiền dữ, phải không? Gặp chuyện á mình biết hiền dữ. Vậy thôi, gặp chuyện cũng làm dữ lắm, phải không? Bởi vì Đức Phật nói á, mình khi mình học đạo là mình biết á, khi cái môi trường nó làm cho mình gì hiền hay dữ. Vì vậy mà khi mình gặp môi trường mà nó khiến cho mình dữ lên á, mình phải biết là cái đó không phải là mình. Tại vì cái môi trường nó nhập vô mình mới biết thành dữ. Cho nên mình phải ráng mình nhịn cho nó qua đi, mà mình không có đi trả thù. Mình đi trả thù mình gây cái nghiệp. Mình phải đợi cho nó qua đi. Mình làm tin mình đợi cho cái dữ của mình qua đi. Mình làm tin mình đợi cho cái hiền cái giận của mình nó qua đi. Thế mình phải làm tin đợi. Mà mình không có được làm liền. Mình làm liền sẽ gây nghiệp. Rồi chiều lại mình hết giận lên thì nó đã gây nghiệp, chém tay chửi tay giết ta rồi, thì phải ở tù. Phải gây nghiệp là phải ở tù. Tại gây nghiệp nó thành một cái nhân nè, thì nhân phải có cái quả chắc chắn nè. Có ăn năn hối hận, mình chém người ta lũng ruột lũng gan. Rồi chiều mình ăn năn hối hận, mình nói là phải biết là hồi nãy tôi đâu có chém anh kia, tại tôi giận quá. Thế nghe mình đã ăn năn rồi, nhân răng rồi, nhưng mà ta cũng lũng ruột, thấy chưa? Thì mình cũng phải bồi thường vậy thôi à. Cho nên nó Đức Phật nói cái tâm của mình nó có 10 pháp giới nè. Ở trong tâm của người cái 10 loại này nó nằm sẵn trong này nè, ai cũng có hết. Một là cái tâm Phật là có cái tâm giác ngộ nè. Hai là tâm Bồ Tát là mình có từ bi á, mình có người mình từ bi. Cái thằng ăn cướp nó cũng từ bi á quý vị, ăn cướp nó cũng có bạn á, ăn cướp ăn trộm ma là xì ke ma tí thì nó cũng có, kêu là nó cũng có những cái người bạn của nó hết á, nó có hết á. Nên nói chứ nó cũng thương vợ, thương con, thương bạn, thương bè nó chứ, nó điên cúp gì đó. Và cái tâm duyên giác là cái tâm tỉnh thức nè, cái tâm thanh văn là cái tâm thánh hiền nè, rồi tâm trời là cái tâm tự tại an lạc. Mình có cái tâm tự tại an lạc, rồi mình có cái tâm Atula nữa, sân hận có không? Gặp ai chửi mình câu là mình thành Atula liền. Rồi gặp cái mình thấy hồng sòn là mình thành ngạ quỷ liền, có ghê lắm. Rồi cái ái nhiễm nè, thương yêu vợ chồng rồi đó, tình cảm rồi đó. Rồi khi mà nó hiện lên cái đó là chắc chắn là luân hồi, cái không bao giờ đi ra khỏi. Cái đó là con đường luân hồi, ở trong 12 nhân duyên nó nằm ở đây. Rồi tâm địa ngục nè, mà nó đau khổ. Mình đau khổ lên, mình quằn quại lên, mình chịu không nổi, mình tóc lóc, mình lăn lộn. Lúc đó, đó, tôi là địa ngục rồi, tôi thành người địa ngục rồi đó. Lọt vô địa ngục rồi đó. Cái đó là, từ sớm tới chiều mình lớn sớm, mình gặp cái duyên mà mình sẽ luân hồi nè. Rồi cái tâm ngạ quỷ là tham dục. Hãy mình gặp cái gì mình tham lên là mình biết đó, lúc đó mình là cái gì? Ngạ quỷ. Còn cái tâm súc sanh này là ngu si nè. Thấy cái nhà muốn mua hoài, bởi hai ba cái này muốn mua cái nữa hoài, buông không buông là cái tâm ngu si. Mà sở dĩ mình khổ là do mình tham nói vậy, Phật nói vậy. Sở dĩ mình khổ là do mình tham. Phải mình không tham mình cũng khổ đâu, thấy không? Mình tham xe, mua xe đẹp, xe 10.000 triệu, chị mua xe 30 thì mắc nợ thêm 20 thì khó, thấy chưa? Mua xe nhỏ nhỏ đi thì sợ nó hư hoại, em muốn mua xe nhiều, xe mới, em phải tham tới đâu khổ tới đó. Có nhà thì khổ nhà, mà có xe khổ xe, có con khổ con, có chồng khổ chồng, có vợ khổ vợ, có tiền khổ tiền, có tiền mà không cấp cũng khổ, phải không? Cấp chỗ nào cũng thấy, đúng được đó.
cái ông kia rồi tôi nói ông tắt ở dưới ngạch cửa rồi lát ngủ ông thấy được đây là ông đem ông tắt ở dưới bếp ông thấy không được nó nổi mà gói lại bỏ trong cái nồi cá kho rồi nó cũng lấy à nó lấy được rồi vậy lấy còn đâu cá kho phải được nó vô nó luộc mình đóng chốt á nó luộc hết nó lấy cho nên á khi mà gặp môi trường ứng dụng thích hợp á là khi mình ở trong bụng mình có 10 cái này nhưng mà khi mình gặp cái môi trường ứng dụng thích hợp á thì mình nếu mình đi chùa mình nghe kinh đó rồi mình thức tỉnh mình không có những cái vọng động điên đảo nổi lên á thì mình cái tâm giác ngộ mình nó hiện ra có phải không đó rồi mình gặp cái môi trường nào á mình đi cứu đời bạn bè rồi nè cái mình đi cứu người đau khổ rồi mình nghe thầy giảng rồi tự nhiên mình từ bi có nhiều người nghe thầy giảng vậy đó cái từ bi quá trời có nhiêu tiền cúng quá trời cúng cũng 20,000 luôn cái hồi đó đang từ bi nổi lên cái về nhà ra hết tiền ở đây có mình có người đó chị cái đầu thì nó không có ăn hơi mất mát một chút cho nên nghe mấy thầy giá nào là cúng chùa có phước mà nào là từ bi cứu người có phước á rồi sao bán cái nhà cũng hết luôn cho chùa luôn bán hết cái nhà cũng luôn mấy trăm ngàn nó cũng hết luôn rồi xong rồi vô chùa ở tu cũng vô chùa ở tu cũng hết vô chùa cũng vô tu luôn vô tu có 3 tháng thấy được thức khuya không nổi quét nhà hoài cái gì cũng cho hết ca nhạc cũng không cho coi phim tập cũng không cái gì cũng không biết coi không được thôi dở ra